Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, Thu Trà sẽ là nhân vật xuyên suốt trong tác phẩm ngày hôm nay. Thu Trà đã bỏ lại sau lưng bao ước mơ hoài bão nơi chốn thị thành, lên vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, với tâm nguyện hướng về cộng đồng, sẻ chia khó khăn với những người có hoàn cảnh kém may mắn và đem đến cho họ niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Hành trang của Thu Trà mang theo chính là niềm tin và nghị lực với những điều tử tế mà cô luôn có sẵn. Nơi vùng đất mới với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm và đôi lúc gần như kiệt sức, cô vẫn tin rằng ánh sáng luôn ở phía trước. Thu Trà làm những điều gì? Có được mọi người ủng hộ hay không? Cô ấy xử lý tình huống như thế nào khi gặp khó khăn? Để hiểu thêm về vấn đề này, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh có nhan đề Tiếng gọi từ màn sương của tác giả và đạo diễn Hoàng Sang.
A Báo ơi! Chị Máy ơi! A Tú! Dậy đi học nào! A Báo ơi! Chị Máy! A Tú! Dậy thôi! Báo lớp rồi!
Cô giáo Thu Trà à! Chúng nó không đến lớp đâu, chúng nó lên nương cả rồi. Cô gọi chúng chỉ có con suối nào nó nghe thôi.
Bác Giàng A Lủng à, bác đi đâu mà sớm thế ạ?
Tôi đi tìm con bò cô giáo ạ. Không hiểu sao tối qua đến giờ nó sổng chuồng đi đâu mất. Trời ơi, cơ nghiệp của tôi đấy.
Bác lại uống rượu đấy à? Bác ơi, bác bỏ rượu đi, chứ uống nhiều lại ảnh hưởng sức khỏe đấy ạ.
Không đâu cô giáo ạ, tôi uống nó vào mới có sức khỏe đấy. Không có nó, thấy người nó cứ buồn rủn tay chân thế nào ạ, không làm việc gì được hết. Thôi tôi đi tìm con bò đây, tôi chào cô giáo nha.
Vâng ạ, cháu chào bác A Lủng ạ.
Này, cô kia tránh ra, tôi chết tôi rồi.
Ây da, cái chân của tôi, anh kia, anh đi đứng kiểu gì thế?
Cái cô này hay nhỉ, tôi đi xe chứ có đi và đứng đâu.
Cái anh này, anh nói hay nhỉ, còn đùa được á.
Tôi hỏi cô nhá, tôi từ trên này xuống, đường thì dốc, cô từ trong cái lùm cây lù lù xuất hiện, thì tôi biết đâu mà lần được.
Này, anh nói cùn nó vừa thôi nhá, tay lái yếu, lại còn hay bảo thủ nữa.
Này, như vậy nhá, từ mai nhá, tôi báo cáo với lãnh đạo ban quản lý rừng này, đặt cái trụ đèn xanh đỏ ngay tại cái bờ suối, để bữa sau tôi quan sát cho kỹ nhá.
Đúng là hết nói.
Tôi thấy cô lạ nhá, hay là...
Này! Anh ăn nói cho đàng hoàng nhá. Anh nói tôi là lâm tặc chứ gì.
Không phải tôi nói, mà là cô nói đó nha.
Ai bảo tôi nói?
Thì cô vừa nói đấy thôi.
Anh...
Ui, có con rắn dưới chân cô kìa.
Cứu tôi với.
Làm gì có con rắn nào chứ. Chỉ có con rắn đang nhe răng cười với cô đây này. Thôi chào cô nhá. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
Ok anh kia, anh đứng lại đấy. Tức chết đi mất. Nào, trước khi kết thúc buổi học, các em đọc theo cô khổ một trong bài thơ Tiếng nước mình. Bây giờ cô đọc mẫu cho các em đã nhé. Bài thơ Tiếng nước mình. Tiếng bố là dấu sắc, có phải không bố ơi? Cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi. Nào, bây giờ cả lớp cùng đọc nào.
Tiếng bố là dấu sắc, có phải không bố ơi? Cao như mây đỉnh núi, bát ngát như trùng khơi.
Cả lớp nghỉ nhá. Cô nhắc này, trưa nay các em ăn cơm xong là ngủ trưa đúng giờ, không được ra suối hay là nghịch ngợm nghe chưa? Bây giờ chúng ta nghỉ nhá.
Cô giáo Thu Trà, tôi gặp một xíu.
Vâng, em chào hiệu trưởng ạ.
Hiệu trưởng cái gì chứ? Như thế có khoảng cách lắm đấy. Cô là xem Trà như con cháu, nên từ nay ta cứ xưng cô cháu cho nó gần gũi, thân quen Trà.
Dạ vâng thưa hiệu. Vâng cô Hà ạ.
Rồi sẽ quen thôi mà. Sao, thế đã thích nghi với cuộc sống nơi đây chưa?
Nhìn chung là cháu cũng thích nơi này, nhất là đám trẻ con trong bản.
Tình hình lớp do cháu chủ nhiệm có ổn không? Có gì gặp khó khăn không hả cháu?
Dạ cũng tạm ổn. nhưng mà cháu đang gặp một số vướng mắc đây cô.
Thế hả cháu?
Cũng là chuyện các em bỏ học. Hai hôm nay Thị Máy, A Tú với A Báo không đến lớp cô ạ.
Tình trạng này ấy không phải là lạ đâu cháu. Chuyện để các cháu đến lớp, chúng ta cần có sự động viên, vận động, thậm chí là cả hỗ trợ nữa đây cháu ạ.
Vâng, cháu sẽ đến nhà các em ấy để vận động đến trường. Tình hình như này cháu thấy không ổn lắm đâu.
Ban giám hiệu và tập thể nhà trường cũng sẽ luôn đồng hành cùng cháu. Thôi, cố gắng lên cháu nhé.
Có lời này của cô, cháu cảm thấy như tiếp thêm động lực á. Cháu hứa là sẽ không để mọi người thất vọng đâu ạ.
Có thể nói cháu là một người rất đặc biệt. Cô nhận công tác tại đây cũng gần 20 năm rồi. Cháu là đứa mà cô thấy ấn tượng đấy.
Cháu cảm ơn cô ạ. A Báo ơi, A Báo có ở nhà không? Không có ở nhà rồi. Thôi, qua nhà Thị Máy xem thế nào. Thị Máy ơi, em có ở nhà không? Thị Máy ơi.
Ai đấy? Máy nó lên nương hái ngô rồi.
Em chào chị Thị Xua. Máy không có ở nhà ạ? Sao cháu nó đang còn nhỏ mà chị cho cháu làm việc nặng thế hả chị?
Chị là ai đấy?
À dạ vâng, em xin giới thiệu, em là Thu Trà, là cô giáo chủ nhiệm lớp 3A4 của Thị Máy đấy ạ.
Ồ thế à, Máy nó nghỉ học luôn rồi cô giáo ạ. Học làm gì cho nhiều, biết đọc là được rồi.
Ôi, vậy chị không thương cháu à? Cháu mà nghỉ học, đời cháu sẽ khổ, không có tương lai đấy chị ạ.
Bố nó thì mất rồi, giờ nuôi nó đi học thì ai nuôi các em nó đây? Nó phải phụ tôi để tôi còn thời gian thêu quần áo đi bán chứ.
Vậy công việc may thêu trang phục người Mông của chị bán có được lời nhiều không?
Không được nhiều đâu, trang trải cho 5 miệng ăn cũng khó lắm cô giáo ạ.
Nhưng mà không phải vì chuyện đó mà chị bắt em nó nghỉ học được. Em nó còn quá nhỏ, mới lớp 3 thôi chị ạ.
Vậy cũng tốt mà, vài năm nữa là nó sẽ đi lấy chồng thôi.
Vài năm nữa? Chị nghĩ như thế nào mà lại có ý tưởng đấy?
Đấy là cô giáo không biết thôi. Người Mông chúng tôi lấy chồng sớm lắm, sinh nhiều con để còn làm ra của cải chứ.
Thực sự em cũng không hiểu chị đang nghĩ gì. Em mong chị hãy suy nghĩ lại. Thôi, giờ em xin phép đi qua nhà A Báo, A Tú đã nha. Hôm sau em lại đến tiếp.
Vâng, chào cô giáo về trường.
Hiểu sao lại có những người suy nghĩ như thế nhở? Không thương con mình à? Mình phải làm gì đây nhở? Không được, nhất định mình phải làm cho bằng được để các em được đến trường. Vì tương lai của các em, mình sẽ cố gắng. Cố lên Trà.
Khó đấy, ca này rất là khó. Cô mà thuyết phục được, tôi bái cô làm sư phụ luôn đấy.
Ơ, lại là anh đấy à? Anh học cái tật rình rập nghe lén người khác từ bao giờ đây?
Này, Tôi không có rình rập nghe lén gì cô nhé. Nhưng mà cô nói to, tôi nghe được chứ. Chứ làm gì mà tôi phải nghe lén?
Ơ, anh đúng là...
Là cái đồ đáng ghét phải không? Tôi nói dùm cho cô luôn đấy.
Ôi, cảm ơn cán bộ Kiên nhá. Tôi tìm nó 2 ngày nay rồi đấy.
Đấy, vì con bò của bác mà cháu chưa ăn cơm trưa đây này.
Thế thì hay quá, cán bộ Kiên về nhà A Lũng uống rượu luôn.
Thôi bác Lũng ơi, cho cháu xin. Giờ này mà uống rượu về thì có mà lãnh đạo kỷ luật cháu mất.
Ơ, anh là cán bộ à?
Ơ, thế cô bất ngờ lắm à? Bộ cô nhìn tôi không phải là cán bộ thì là cái gì?
Này, anh cũng điêu ngoa phết đấy nhở?
Cô Trà ơi, đây là cán bộ Kiên, đang làm việc tại ban quản lý bảo vệ rừng đấy.
Dạ vâng ạ. À, xin phép bác, cháu qua nhà A Tú đã ạ.
Thằng A Tú hả? Nó không có ở nhà đâu, cô đi qua đó cho mất công.
Sao bác biết ạ? À?
Thằng A Tú nó lên rừng rồi. Nó không đi học đâu. Nó lên rừng mà còn bắt ong bán kiếm tiền chứ.
Thật thế à bác?
Đấy, cô mới về đây chưa biết đấy thôi. Trẻ em vùng này nó không xem trọng việc học bằng việc kiếm tiền nuôi gia đình đâu.
Anh mà cũng nói câu đấy á. Sao anh không phụ giúp các cháu?
Cô giáo nói vậy là sai rồi ạ. À? Cán bộ Kiên tốt lắm. Giúp đỡ bà con trong bản cũng nhiều đấy chứ. Như hôm nay đấy, đi tìm giúp con bò đi lạc cho tôi đấy.
Nhưng mà cháu chỉ giúp bác lần này nữa thôi đấy nhá. Lần sau là không giúp nữa đâu đấy.
Sao cán bộ Kiên lại nói thế?
Cứ uống rượu nhiều thì mất luôn cả đàn bò đấy. Tháng trước đi bệnh viện về bác không nhớ à? Cũng tại rượu cả đấy.
Tôi biết rồi cán bộ ạ. À. Tôi cố gắng mà. Thôi tôi xin lại con bò nhá. chào cán bộ, chào cô giáo nha.
Bác nhớ lời cháu đấy nha, bỏ rượu đi đấy.
Tính ra anh cũng là người tốt đấy nhở?
Vâng, xin giới thiệu với cô. Tôi là Kiên, Nguyễn Trung Kiên, cán bộ ban quản lý bảo vệ rừng Đắk Long đây.
À, tôi là...
Là Thu Trà đúng không? Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4, trường tiểu học Sình Môn, đúng chưa nào? Mới về công tác tại trường được vài tháng nay.
Ơ, sao anh biết? Anh điều tra tôi đấy à?
Không phải là điều tra. À mà cô nghĩ thế cũng đúng. Ngày hôm trước gặp cô ở bờ suối, tôi là ngờ ngợ rồi. Tại sao ở cái chỗ này lại có người xinh xắn dễ thương như thế cơ chứ nhỉ?
Anh được cái dẻo miệng nhờ.
Thế là tôi nghĩ một là cô giáo, hai là cán bộ tăng cường ở tỉnh về. Cũng may là tôi gặp cô Hà hiệu trưởng, cho tôi biết khi mà tôi cùng cô ấy đi họp ở huyện về.
Anh chắc là người cứng nhắc lắm nhở?
Ờ, sao cô lại nói thế?
Thì thấy anh cứ xưng hô cô tôi, nên là tôi đoán thế.
Ờ...
Cái mặt anh lại đỏ rồi đây này.
Cô... Mà thôi, ta quay lại chuyện vận động các cháu đến trường đi. Tôi thấy cô giáo Trà cần phải tính toán lại đi. Chứ cứ đi vận động như này thì tôi nghĩ không ổn cho lắm đâu.
Đến bây giờ á, tôi vẫn không hiểu là tại sao các hộ gia đình không cho con em đến trường.
Là vì cái ăn, cái mặc nên bắt buộc họ phải thế đấy cô ạ. Kìa, A Tú với A Báo vừa ở trên rừng về cái kìa.
A Tú, A Báo ơi, cô Trà đây này. Ơ kìa, các em sao các em lại bỏ chạy? A Tú, A Báo, chờ cô.
Cô giáo Trà, chạy từ từ thôi, đường dốc nguy hiểm đấy. Ơ kìa cô Trà.
Cô ơi cô có sao không cô? Chúng em xin lỗi cô à.
Ôi, chân cô chảy máu rồi kìa. Để em đi lấy lá cây rừng đắp cho cô nhé.
Cô không sao đâu em, cô chỉ bị chảy xước nhẹ thôi mà.
Tôi đã bảo rồi, cô chạy từ từ thôi.
Đã mấy ngày nay cô không gặp các em rồi. Cô và lớp rất nhớ các em, ai cũng nhắc các em cả đấy. Ê...
Đấy, vì các em mà cô giáo phải khổ sở như thế này đấy. Các em phải làm sao đừng để cho cô giáo buồn chứ.
Dạ, chúng em biết lỗi rồi ạ. Nhưng mà cô giáo ơi, em cũng muốn đi học mà.
Em cũng vậy cô giáo ạ. Nhưng mà bố em bắt em phải ở nhà, không có ai lên rừng kiếm sống cùng gia đình cô ạ.
Thôi, cô hiểu rồi. Các em cứ về nhà đi. Tối nay cô sẽ đến thăm nhà hai em nhé.
Em chào cô giáo ạ. Cháu chào chú Kiên.
Ừ, thôi hai cháu về nhà đi. Nào, cô giáo, có đi được không hay là để tôi cõng? Yên tâm, tôi cõng cô về đến trường, tôi không lấy tiền công đâu mà sợ.
Vâng, cảm ơn anh, tôi còn đi được.
Vậy trên đường về chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.
Anh bắt đầu dịu giọng từ khi nào ấy nhở?
Tôi tin chắc là cô giáo sẽ phải nhờ vả tôi nhiều đấy, với điều kiện là sau khi tôi nói với cô câu này.
Tôi nhờ anh giúp á, nghe có vẻ lạ nhở?
Thế cô giáo Trà không muốn đến nhà A Báo, A Tú hay sao? Và trước khi đến nhà thì cũng phải tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình họ một chút chứ. Biết vẫn còn hay hơn đúng chứ nhỉ?
Một đề xuất hay đấy. Vậy anh Kiên chia sẻ cùng với Trà có được không?
Tất nhiên là được. Được giúp đỡ một cô giáo xinh đẹp như cô Trà đây thì ai không muốn.
Anh chắc nhiều bạn gái lắm nhở? Miệng dẻo hơn cả kẹo mạch nha cơ.
Tôi trong đơn vị là người vui tính nhất đấy. Còn bạn gái thì làm gì có.
Anh về công tác ở đây lâu chưa?
Cũng một năm rồi đấy. Ra trường một thời gian là tôi xin về đây công tác luôn.
Với nhiều người, vùng sâu vùng xa hẻo lánh, ai cũng ngại về làm việc. Sao anh không xin việc tại thành phố mà anh lại về đây?
Riêng việc này thì dễ thôi. Tôi theo nghề của ba tôi. Thuở nhỏ thì ba cho tôi trải nghiệm với rừng nhiều, tình yêu thiên nhiên, nên là tôi quyết định học ngành lâm nghiệp. Vì tôi cũng như ba, yêu rừng lắm cô ạ.
Ồ, vậy là nhà anh có truyền thống gắn bó với rừng à?
Thế còn cô giáo Trà thì sao? Sao không ở thành phố làm mà lại chọn về đây?
Đó là một câu chuyện dài. Nhưng mà để lên được đây làm việc á, cùng chia sẻ những khó khăn với các em, bà con dân bản nơi đây, là một niềm hạnh phúc đối với tôi đấy.
Vậy thì chắc cô giáo Trà phải đấu tranh tư tưởng lắm nhỉ?
Có thể nói bước ngoặt cuộc đời không ai có thể đoán trước được, kể cả Trà cũng vậy đấy.
Mỗi gia đình, mỗi con người đều có mỗi hoàn cảnh và định hướng cho chính mình khác nhau mà.
Anh Kiên có biết không, trước đây là một cô sinh viên, tôi cũng chỉ nghĩ sau này ra trường, làm một cô giáo ngày ngày giảng dạy ở thành phố thôi, ở cùng với ba mẹ, thì đó cũng là một ước mơ tuyệt vời rồi. Cho đến một ngày, tôi có người bạn thân ở Tây Nguyên rủ lên nhà chơi. Đến nơi, tôi chưa thấy cảnh đẹp nơi nào bằng nơi này hết á. Một màu xanh bạt ngàn này, núi đồi nhấp nhô rất là hùng vĩ. Tôi thích.
Chỉ thế thôi à?
Không, còn nữa chứ. Nhất là trên mỗi quả đồi ấy là những gia đình và các cháu nhỏ nơi đây đang cố gắng từng ngày với cuộc sống mưu sinh. Đặc biệt là các cháu ấy đang tuổi ăn tuổi học mà làm công việc của người lớn đấy.
Nên là cô giáo quyết định lên đây sao?
Bởi tôi biết mình sinh ra trong một môi trường đủ đầy và đâu đó vẫn còn có rất nhiều hoàn cảnh cần phải giúp đỡ.
Sau khi thấy cô giáo Trà có những hành động và những việc làm thực tế thì tôi đây cũng cảm thấy vui đấy. Bố mẹ của cô giáo chắc là hãnh diện về cô lắm nhỉ?
Không, ông bà rất lo lắng, thậm chí là giận dỗi khi em quyết định lên đây đấy anh Kiên ạ. Bảo rằng lên đây là em sẽ khổ, sẽ thiếu thốn trăm bề. Khi ốm đau thì chẳng có ai bên cạnh. Nhưng mà em nói với bố mẹ là đừng lo lắng nhiều, con sẽ ổn.
Chắc Trà thuyết phục ông bà nhiều lắm nhỉ?
Cũng nhiều lắm đấy. Cuối cùng ba mẹ em cũng ủng hộ. Đó là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất đấy.
Ừ, cuộc sống là làm được những việc mà mình thích, mà việc ấy lại mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người thì còn gì bằng.
Có vẻ chúng ta có cùng quan điểm đấy nhở?
Cô Trà, việc các em không đến lớp đều có những nỗi niềm riêng, cũng do hoàn cảnh. Như bố của A Báo, gia đình khó khăn. Mà điều quan trọng nhất là chúng ta biết cách chia sẻ những khó khăn ấy cùng họ.
Đó cũng là một trong những điều mà em muốn chia sẻ. Sức mình tới đâu thì làm điều có ích tới đó.
Ừ, tôi tin cô giáo làm được đấy. Thôi, tới trường rồi, chúng ta chia tay nhé. Tối tôi đi đón cô giáo đến nhà các em nhé.
Cảm ơn anh nhé, tạm biệt anh.
Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dãy em đến trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng hát.
Hụ, chào cô giáo xinh đẹp.
Ô kìa, Hằng, cậu đến lúc nào thế? Sao không gọi tớ ra bến xe đón?
Từ đây ra bến xe cả mấy chục cây số. Bộ cậu nghĩ tớ là người hay thích hành bạn bè hay sao?
Ai bảo thế? Chỉ là cậu nói mai mốt cậu lên, làm tớ bất ngờ quá đấy.
Bất ngờ, mới thấy học sinh của cô giáo Thu Trà thể hiện tài năng chứ. Cháu hát hay quá, công nhận bạn tôi mát tay thật đấy.
Thôi thì bà ơi, cơ bản là em Thị Máy có năng khiếu nhá.
Ô, là cô bé Thị Máy mà cậu hay kể tớ nghe đúng không?
Đúng rồi đấy. Mà sao mắt tròn mắt dẹt thế? Hỏi như kiểu hỏi cung ấy.
Thấy bất ngờ quá nên hỏi dồn thôi. Công nhận là cô bé dễ thương và hát hay quá trời luôn.
Hôm nay nhà trường tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường, nên tớ có tham mưu cho nhà trường tổ chức thi văn nghệ cho các cháu học sinh luôn. Ai cũng hào hứng cậu ạ. Thị Máy được giải nhất đấy.
Công nhận tớ khâm phục cậu thật đấy. Mấy đứa nhóm bạn mình nhìn thấy cậu, làm đứa nào cũng muốn chuyển khẩu lên Tây Nguyên kia kìa.
Tụi nó lúc nào mà chả đùa dai.
Chứ sao, trang Facebook của cậu giờ nổi tiếng rồi đấy. Mấy chục nghìn theo dõi luôn. Toàn những câu chuyện truyền cảm hứng không đấy. Mà tớ khoái nhất là cậu giới thiệu về văn hóa, đặc sản của người Mông trên Tây Nguyên. Tớ thấy thích phết.
Thôi, những chuyện đấy ta sẽ tâm sự sau. Còn chuyện tớ nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi?
Mất công cóc rồi, chả ăn thua gì.
Thật á? Thế mà tớ cứ tưởng dân học truyền thông ra luôn có định hướng giới thiệu và hướng đi cho những gì mình muốn tuyên truyền chứ.
À, việc của tớ là lên đây thưởng lãm. Còn việc của cậu là đón tiếp tớ nồng hậu, lo lắng cho tớ từng miếng ăn giấc ngủ, nghe chưa? Nếu để tớ giận là liệu thần hồn đấy.
Ái chà chà, dọa đấy hả? Thì tớ dọa luôn đây này, chết này chết này.
Ôi tớ xin, nhột quá. Cậu cứ lấy điểm yếu của tớ mà ăn hiếp nghe chưa?
Ai bảo cậu không làm được việc?
Đúng là dễ tin người. Yên tâm, tớ đã giúp cậu đưa sản phẩm đến cho những đơn vị tiêu thụ. Trước mắt là đồng ý với số lượng cậu đưa ra rồi.
Ôi, thật thế hả? Tớ cảm ơn cậu, đội ơn cậu.
Đúng là lật như lật bánh tráng luôn. Bây giờ mới nhận ra cái khuôn mặt của cậu luôn á.
Kệ cậu, như vậy là tớ vui lắm rồi.
Họ báo nếu thực sự sản phẩm như tớ đưa cho họ, thì sắp tới sẽ lên làm việc nghiêm túc và ký kết với các hộ dân hoặc là đại diện hộ dân cho đúng trình tự.
Vậy thì mừng quá rồi. Vậy là thổ cẩm của chị Thị Xua nè, của chị Sen đã có đầu ra rồi. Từ nay các chị ấy yên tâm làm việc để tụi nhỏ đến trường rồi.
Là sao? Cậu nói rõ cho tớ biết đi nào.
À, những chị ấy là mẹ của bé Thị Máy, của A Tú mà tớ đã kể cho cậu nghe đấy. Cậu quên rồi à?
Ờ, thì cậu không nói rõ đầu đuôi thì làm sao mà tớ hiểu được. Này, thế thì tính ra so với tụi nhỏ, mình sướng quá cậu nhỏ.
Ừ, mọi sự so sánh đều là khập khiễng thôi cậu ạ. chỉ biết là mình có chút may mắn hơn thì hãy giúp những hoàn cảnh còn khó khăn và truyền cảm hứng cho mọi người để vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu hiểu chưa?
Vâng, hiểu rồi. Bà cụ non ạ.
Em chào chị Thị Xua, chị Sen nhé. Hai chị dệt sớm thế ạ?
Chào cô giáo Trà nhá. Cô đi đâu sớm thế? Mình đang dệt để có hàng cho khách. Họ đặt nhiều quá cô giáo ạ.
Vậy là từ nay thị máy yên tâm đi học rồi chị nhé. Em đi thăm mọi người trong bản thôi. Buổi sáng thật tuyệt chị ạ.
Vâng, buổi sáng bản Sình Môn rất đẹp, đẹp tựa Tây Bắc cô giáo ạ.
Tất nhiên rồi, mình làm cho tương lai nó giống như cô giáo mà.
Vâng ạ, vui quá.
Chào cô giáo.
Cháu chào bác A Lủng. Dạo này thấy bác chăm đàn bò mập hẳn lên rồi đấy ạ.
Nhờ cô giáo Trà và cán bộ Kiên, mọi người mà mình bo rượu rồi đấy.
Vậy là tuyệt vời lắm rồi đấy ạ. Cháu thấy vui lắm bác ơi.
Cán bộ Kiên không đi cùng cô giáo à? Sao không rủ cán bộ đi dạo bản buổi sáng cho vui?
Bác A Lủng cứ chọc cháu không à?
Cái bụng A Lủng này biết rồi nha.
Thôi, cháu đến nhà anh A Sáng đấy nha.
À, A Sáng đang ở nhà đấy. Lúc nãy mới thấy nó dậy sớm rồi cô ạ. À, cô giáo đi rồi chưa về ăn cơm với bà con dân bản nhá.
Vâng, cháu cảm ơn bác A Lủng ạ. Anh A Sáng có ở nhà không ạ?
Tôi có ở nhà đây. Chào cô giáo của A Báo.
Em chào anh. Ôi, nó ra nhiều thế anh. Nó chích không đấy?
Ồ, nó không chích đâu cô giáo à. Ông này nó thuần rồi. Nó không hung dữ như con ông rừng đâu.
Ôi giời, thế mà em cứ tưởng.
Cảm ơn cô giáo Trà nhiều nha. Nếu không có cô giáo liên kết thì A Sáng không biết cái nghề nuôi ông này đâu.
Em cũng chỉ là một phần nhỏ thôi anh ơi. Anh A Sáng biết không, em cũng thật may mắn là được ban giám hiệu nhà trường này, các cô chú lãnh đạo xã động viên giúp đỡ, nên là em mới có động lực thế đấy ạ.
Mình được cán bộ xã cho đi học cái lớp gì nhỉ? À, cái lớp kỹ thuật nuôi ong, rồi tạo đàn ong, rồi cấy ong chúa. Giờ mình cũng nắm được rồi.
Vậy là tốt rồi anh A Sáng ạ.
Cô giáo à, lứa ong đầu tiên sau khi trừ chi phí mình được 30 triệu đấy. Từ nay thằng A Báo là cứ yên tâm đi học rồi. Giao cho cô giáo cả đấy.
Tuyệt vời thế ạ. Chúc mừng bố con A Báo nhé.
A Sáng này đồng ý cái bụng rồi. Hứa với cô giáo là không để thằng A Báo nghỉ học nữa đâu. Phải cho nó đi học thôi.
Cảm ơn anh nhiều nha anh A Sáng.
Tôi phải cảm ơn cô giáo mới đúng chứ. Cô giáo biết không, ong của A Sáng nuôi đây cũng gần như là ong rừng đấy. Được các anh ban quản lý bảo vệ rừng đồng ý nên đưa ong vào rừng nuôi nữa. Thật là biết ơn cô giáo và mọi người.
Ôi, vậy thì tuyệt quá anh A Sáng nhờ. Mà sao hôm nay anh không để trong rừng mà lại mang ong về nhà thế?
À, mấy thùng ong này là tôi mới lấy về thêm tối qua đấy. Tôi để đây tới chiều cho ong lại sức. Rồi tối tôi đưa vào rừng cùng với các đàn ong trong kia.
Kỹ thuật của anh A Sáng giờ nằm tốt rồi đấy nhờ.
Cán bộ Kiên tư vấn là nên đưa ong vào chỗ thoáng mát ở trong rừng để ong đi lấy phấn. Vì trong rừng có rất nhiều loại cây cối nở hoa quanh năm nên ong có việc để làm. Cán bộ Kiên tốt lắm.
Vâng, em cũng thấy vậy mà.
Chào anh A Sáng, chào cô giáo Trà.
Chào anh, em vừa mới nhắc anh xong đấy.
Thả thế à? Mà này anh A Sáng, cô giáo Trà làm gì mà nhắc đến em đâu chứ nhỉ?
Đúng rồi, ai mà thèm nhắc anh chứ.
Không, cô giáo vẫn nhắc đến cán bộ Kiên đấy. Còn nói cán bộ Kiên là người tốt đấy.
Ui giời, riêng khoản đó nhá, Kiên đây có thừa. À, mà em đến báo cho anh A Sáng một tin vui đây này.
Có tin vui gì đó cán bộ? Mình đang háo hức cái bụng đây này.
Hiện tại tỉnh ta có số lượng người trồng cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trồng trong nhà màng kính, nhất là cây dưa lưới. Nên một số cơ sở muốn thuê ong đi thụ phấn cho cây dưa của họ. Anh có đồng ý làm không?
À, em hiểu rồi. Là đưa ong vào nhà màng kính thụ phấn cho cây. Tuyệt đấy anh Sáng ạ.
Mình hiểu rồi cô giáo ạ. Vậy mình bán ong cho họ luôn sao hả cán bộ? Không được đâu, cán bộ Kiên ơi.
Không phải như thế. Là mình cho thuê trong vòng mấy ngày thôi. Thụ phấn xong thì anh lại mang ong về rừng lại thôi mà.
Em thấy như vậy là tốt quá đấy anh A Sáng ạ. Anh sẽ có thêm thu nhập đấy.
Ồ, vậy là mình sẽ làm thôi. Cảm ơn cán bộ Kiên nhá.
Vậy thì nếu mà anh A Sáng đồng ý thì để chút nữa em gọi điện báo cho họ nhé.
Tất nhiên là cái bụng A Sáng đồng ý rồi. À, mà sao cái ống quần của cán bộ Kiên bị rách thế?
Cái anh A Sáng này, em đã cố giấu rồi mà anh còn khai ra.
Ơ, anh bị sao thế?
Là cái cầu chỗ qua bản mình ấy, nãy đi qua cứ tưởng nó chắc như mọi lần. Ai ngờ cây gỗ lâu ngày bị mục nên là đi qua nó gãy, trượt chân nên bị rách tí mà.
Hôm trước, nhân tiện có mấy anh chị phóng viên vào thăm trường, sau khi chia sẻ nhiều điều, trong đó thì em cũng có nói về cây cầu đấy. Cũng rất muốn mọi người chung tay làm cây cầu chắc chắn cho bà con đi. Chứ chuẩn bị bước vào mùa mưa rồi, sợ các cháu đi qua nguy hiểm anh ạ.
Được thế thì mừng cái bụng quá, lũ trẻ đến trường sẽ an toàn hơn đấy.
Và nhất định là phải có một cái đèn xanh đèn đỏ nữa nha.
Cái anh này cứ thích chọc người ta thôi à.
Này, cô giáo và cán bộ Kiên ở lại ăn cơm với bà con dân bản nhé. Mình bắt con gà qua nhà thịt chua, rồi ta nấu ăn với mọi người cho đầm ấm. Đây là bản sắc của dân bản mình mà.
Vâng, em thì đồng ý thôi.
Cái anh này cứ tự nhiên như ruồi ấy nhở.
Này, cha biết không, anh xem bà con trong bản sinh môn mình như là người nhà đấy. Nên là mình thì cứ tự nhiên thôi.
Ờ, đúng rồi đấy. Cán bộ Kiên nói đúng đấy cô giáo à. Cô giáo cũng là người nhà của bà con dân bản mà.
Dạ, cô chào ơi. Thì mấy chị về nhà mất rồi cô.
Ai nói với em, trời mưa to, sao về nhà được? Cây cầu đang hỏng mà.
Dạ, em với A Báo có nói với chị Mấy như vậy. Mà chị Mấy nói là mẹ phơi đồ thổ cẩm ở nhà, nếu mà gặp mưa sẽ bị lên mốc, đồ sẽ hư và không bán được, không có tiền mua gạo nuôi em với nuôi chị Mấy á cô.
Thật thế à? Ôi thì con bé này. Bây giờ như thế này nhá, em lên báo với cô Hà hiệu trưởng nhà trường, nói A Báo qua báo với chú Kiên bên ban quản lý rừng. Còn cô chạy theo chị Mấy nhá.
Dạ vâng. Ơ cô ơi, cô leo mưa chứ ạ? Cô ơi, cô.
Chị Mấy, em đừng có sợ, cô đến rồi.
Cô ơi, cứu em.
Rồi bị gãy đoạn rồi, em đừng có nhúc nhích, ở yên đấy nha. Cô Hà hiệu trưởng, chú Kiên và mọi người đang tới, sẽ ổn cả thôi.
Cô ơi, em xin lỗi cô, em đã không nghe lời cô mà tự ý đi về.
Em sẽ không sao đâu, các cô chú sắp tới nơi rồi, sẽ cứu chị Mấy thôi, em phải bình tĩnh nhé.
Cô ơi cô, cây gỗ sắp gãy rồi, em phải làm sao đây?
Có cô ở đây, em không được sợ. Kìa, chị Mấy. Chị Mấy!
Chị cha! Cha ơi! Cha!
May quá! Cha tỉnh lại rồi!
Cô à! Cháu đang ở đâu đây?
Cháu đang ở bệnh viện đấy!
Cô ơi! Thị Mấy đâu rồi cô? Thị Mấy ơi!
Cháu yên tâm! Hai cô trò đã được cứu! May mà có Kiên với lại mọi người đến kịp thời. Riêng đồng chí Kiên ấy thì bị kiệt sức nhưng mà cũng đã tỉnh rồi.
Ôi, may quá. Cháu cảm ơn cô và mọi người ạ.
Cũng nhân tiện đây, cô báo với Thu Trà một tin vui. Sau khi được phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Nông phản ánh về cây cầu, thì hiện một số mạnh thường quân đã vào làm việc với Ủy ban Nhân dân xã và sẽ tài trợ xây dựng một cây cầu mới đấy. Các anh ở Ủy ban Nhân dân xã vừa gọi điện báo cho cô biết để thông báo với mọi người.
Ôi, tuyệt quá cô Hà ơi. Em cảm thấy hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất đấy ạ.
A Tú ơi, dậy đi hả?
A Báo ơi, chị Tâm ơi.
A Tú, A Báo ơi, nhanh lên, cô giáo Thu Trà đang đợi chúng ta kìa.
Các em ơi, cô đây này, vào lớp rồi đấy.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh tiếng gọi từ màn sương đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.